Thanh Nghi nhìn người bạn từng đẩy mình xuống vực, nỗi đau không biến mất chỉ vì Nhã Tâm quay lại, nhưng quan hệ giữa họ lại thay đổi, từ phản bội kín và buộc tội công khai sang nhận lỗi công khai, chưa được tha thứ. Nhã Tâm đặt chiếc vòng lên bàn trước Duy Phong. Lên bàn trước Duy Phong. Xin hãy phát bản ghi gốc, cô nói. Trong hội trường, không một ai còn nhìn bản nhận tội trước mặt Thanh Nghi. 12 chữ ký đã ngừng làm hàng rào bảo vệ Mộng Giao, từng chữ một đang quay mũi nhọn về phía bàn chủ tọa. Cao Duy Phong không cắm chiếc vòng vào máy hội trường. Anh yêu cầu thiết bị sạch, hai người làm chứng và mã kiểm tra từ các bản sao. Luật sư cộng đồng xác nhận đang giữ một tệp có dấu thời gian. An Tử Kiều kết nối qua đường dây tòa soạn, đọc mã bản lưu thứ ba. Ba mã trùng nhau. Chỉ khi đó, Duy Phong mới phát bản ghi. Tiếng trong phòng tài chính hơi dè, nhưng nhận ra rõ từng người. Khải Minh nói phải tạo đủ 12 bộ hồ sơ trước kỳ giải ngân. Nhã Tâm hỏi thiếu xác nhận người nhận thì làm thế nào? Một giọng phụ nữ trả lời rằng cứ dùng biểu mẫu cũ, đổi ngày và tách số tiền thành nhiều khoản. Giọng ấy là của Mộng Giao. Bản ghi chưa nhắc người lấy tiền, nhưng phá lời khẳng định rằng lãnh đạo không biết. Khải Minh nói âm thanh bị cắt, Mộng Giao lại nói đó là buổi diễn tập, hai lời chống đỡ không thống nhất. Thanh Nghi hỏi, nếu là diễn tập, vì sao 12 khoản thật được giải ngân sau đó? Mộng Giao cho rằng Khải Minh tự ý biến dữ liệu thử thành dữ liệu thật. Khải Minh quay phát sang bà ta, đồng phạm hiểu mình sắp thành vật hy sinh. Duy Phong mở gói dữ liệu bảo toàn. 3 tuần trước đợt giải ngân, phòng tài chính đã tạo nhóm token dự phòng. Quy định yêu cầu người sở hữu xác nhận trực tiếp, nhưng xác nhận của Thanh Nghi được nhập bằng bản quét chữ ký từ hồ sơ nhân sự.